Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam nêu phản ứng về các hành động quân sự của Đài Loan, Trung Quốc ở Trường Sa. Việt Nam nói đang xác minh vụ lao động nữ bị bạo hành ở Ả Rập Xê Út. Trung Quốc vận động để lãnh đạo quân đội Myanmar dự họp thượng đỉnh, ASEAN phản đối. Và Mỹ cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 18 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về các hành động quân sự riêng biệt của Đài Loan, Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền. Phản ứng trước tin tức cho rằng một tàu ngầm của Đài Loan đã tham gia tập trận hải quân ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: "Một hoạt động tuần tra diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông." Vừa qua, một tàu ngầm của Đài Loan đã tham gia tập trận hải quân ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 9 tháng 11. Báo cáo này xác nhận rằng tàu ngầm Hải Long thuộc hạm đội 256 của Đài Loan đã tham gia thành công một số hoạt động, bao gồm diễn tập bắn tên lửa của Hải quân và Không quân, diễn tập tuần tra định kỳ và tác chiến thuật gần đảo Ituaba, tức đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở Trường Sa. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan không nói rõ thời gian và chi tiết của cuộc tập trận, nhưng cho biết tàu ngầm có vai trò bảo vệ các tuyến đường biển trong thời kỳ hòa bình. Bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai. Liên quan đến việc tàu hải cảnh của Trung Quốc dùng vòi rồng ngăn chặn tàu của Philippines khi tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa, bà Hằng nói, lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vấn đề Biển Đông nói chung là rõ ràng và nhất quán. Bà Hằng cho biết thêm, Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trong mọi hoạt động ở trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực. Hôm 16 tháng 11, ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã có hành động cản trở phun vòi rồng nhằm vào hai tàu của Philippines khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho lực lượng trên bãi Cỏ Mây, theo hãng tin Reuters và AP. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Loxin hôm 18 tháng 11 nói rằng hành vi cản trở của tàu hải cảnh Trung Quốc là bất hợp pháp. Ông đồng thời cảnh báo việc Bắc Kinh hành động thiếu kiềm chế sẽ đe dọa đến quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Ngoại trưởng Loxin cho biết thêm rằng không có ai bị thương vong trong sự cố này. Tuy nhiên, các tàu thuyền của Philippines đã phải hủy bỏ nhiệm vụ và quay về bờ. Philippines coi bãi Cỏ Mây trên quần đảo Trường Sa là thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ. Trong khi đó, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Philippines quản lý bãi Cỏ Mây từ năm 1999 cho đến nay. Hôm 18 tháng 11, Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Liên Hiệp Quốc liên quan đến một số phụ nữ và trẻ em gái được tuyển dụng từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út làm người giúp việc nhà nhưng bị lạm dụng hành hung. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại buổi họp báo: "Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út nhận được một số phản ánh về tình hình người lao động Việt Nam tại đây. Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đại sứ quán và Ban quản lý lao động Việt Nam tại Ả Rập Xê Út cũng phối hợp với công ty phái cử của các lao động tìm biện pháp giải quyết dứt điểm các tranh chấp với chủ lao động, bảo vệ an toàn và quyền lợi của công dân Việt Nam", bà Hằng cho biết thêm. Trong báo cáo hôm 4 tháng 11, một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc nêu hiện tượng một số phụ nữ và trẻ em gái bị chủ lao động đánh đập và lạm dụng sau khi được tuyển dụng sang Ả Rập Xê Út làm người giúp việc. Chúng tôi đang chứng kiến những kẻ buôn người nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói. Nhiều người trong số họ vốn bị dễ tổn thương và bị gạt ra bên ngoài xã hội. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc viết trong báo cáo, những kẻ buôn người này hoạt động mà không bị trừng phạt. Bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, các công ty quản lý và sử dụng lao động, giữ liên lạc với cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, lao động ở nước ngoài, đồng thời sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó đặc biệt là lao động nữ và trẻ em trong trường hợp cần thiết. Theo các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, sau khi ký kết hợp đồng với các công ty tuyển dụng lao động tại Việt Nam, một số trẻ em gái và phụ nữ đã làm việc tại Ả Rập Xê Út và bị chủ lao động ở đây lạm dụng tình dục, đánh đập, tra tấn và đối xử tàn bạo. Cũng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, những phụ nữ Việt Nam thường bị bỏ đói và không được điều trị y tế, cũng như không được trả lương hoặc trả lương thấp hơn quy định trong hợp đồng của họ. Gần đây, vấn đề người lao động Việt Nam tại Ả Rập Xê Út bị bạo hành, thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là sau khi VOA ghi nhận các trường hợp nữ lao động Việt Nam được cho là bị chủ ngược đãi dẫn đến những tổn thương về thể xác và tinh thần, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau 2 năm lao động tại quốc gia Trung Đông. Cũng liên quan đến lao động Việt Nam ở nước ngoài, bà Hằng hôm 18 tháng 11 nêu phẫn của Việt Nam trước cái tin tức cho rằng một nhóm lao động của Việt Nam đang bị giam cầm tại một nhà máy thuộc sở hữu của Trung Quốc tại Serbia. Chúng tôi cũng vừa liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, kiêm nhiệm Serbia. Đại sứ quán cho biết đã có thông tin từ một số báo chí của Serbia và hiện đang nỗ lực xác minh thông tin. Trước hết là liên hệ với các công dân tại Serbia, các công ty phái cử và các cơ quan liên quan tại nước sở tại. Thông tin ban đầu của Đại sứ quán cho biết không có chuyện bị hành hung và đánh đập, bà Hằng nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết bộ này đã chỉ đạo Đại sứ quán tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, tìm hiểu thông tin và có biện pháp bảo hộ lao động cần thiết đối với người lao động Việt Nam tại Serbia.
EU ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp xung quanh Biển Đông. Tuyên bố này được Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam đưa ra hôm 18 tháng 11 nhân việc Học viện Ngoại giao thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo về Biển Đông lần thứ 13. Theo tin từ phái đoàn này, Đại sứ EU Giorgio Anliberti đã tham gia sự kiện này với tư cách là người điều hành phiên họp đầu tiên mang tên Biển Đông trong một bối cảnh đang chuyển dịch. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng phiên thảo luận phản ánh những diễn biến trên Biển Đông trong những năm qua và những lợi ích to lớn đối với hòa bình, ổn định và trật tự trên biển. Phái đoàn Liên minh châu Âu cho biết thêm rằng cùng ngày Giám đốc điều hành Cơ quan Ngoại giao châu Âu Hakzinski cũng tham gia hội nghị với tư cách là diễn giả chính về nội dung xây dựng hợp tác và kết nối Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phái đoàn Liên minh châu Âu viết trên trang Facebook rằng EU ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp xung quanh Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS và các cơ chế giải quyết tranh chấp, và rằng EU cũng ủng hộ tiến trình do ASEAN dẫn dắt nhằm hướng tới một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả, thực chất và ràng buộc pháp lý ở Biển Đông. Cơ quan ngoại giao này viết thêm rằng sản phẩm cuối cùng của các cuộc đàm phán phải là bộ quy tắc ứng xử công bằng, cân bằng và bình đẳng, dựa trên sự hội tụ lợi ích của tất cả các bên liên quan và không được làm phương hại đến lợi ích của các bên thứ ba. Liên quan tới hội thảo về Biển Đông lần thứ 13 này, Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu rằng trong một năm qua tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn những mối lo ngại mới. Ông Hiệu được trích lời nói thêm rằng trong khi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển được coi là chuẩn mực, ứng xử chung vẫn còn nhiều bộ luật hoặc các hoạt động quốc gia không nhất quán hoặc trái với UNCLOS và rằng quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển vẫn chưa được tôn trọng đầy đủ. Điều này rõ ràng không có lợi cho lòng tin và cho các tiến trình hợp tác trong khu vực. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt của thế giới. Vì vậy, thế giới đang cần chung tay hợp tác vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế và nỗ lực thực hiện các mục tiêu toàn cầu vì một tương lai tốt đẹp hơn, ông Hiệu nói theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ cùng các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc tham dự hội nghị ASEAN-Trung Quốc vào ngày 22 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 11 cho biết rằng ông Chính tham dự hội nghị cấp cao mà Bộ nói là đặc biệt này theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm trên trang web rằng đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai bên đánh giá hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong 30 năm qua và đề ra các định hướng quan trọng trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh ASEAN-Trung Quốc đã thống nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện,
tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 24 vào tháng 10 năm 2021. Cùng ngày, Việt Nam thông báo ông Chính tham dự hội nghị ASEAN Trung Quốc. Hãng tin Reuters đăng tin độc quyền dẫn 4 nguồn tin ngoại giao và chính trị cho biết rằng một đặc phái viên của Trung Quốc vận động các quốc gia Đông Nam Á để nhà cầm quyền quân sự của Myanmar được tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì vào tuần tới, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt. Hãng tin này đưa thêm rằng tư cách thành viên của Myanmar trong ASEAN đã trở thành tâm điểm chú ý sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2, khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân bầu của khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi, gây ra tình trạng hỗn loạn đẫm máu. Một số nước thành viên ASEAN bất bình về việc khủng hoảng lại nổ ra và về hoạt động đàn áp dân chủ ở Myanmar và đã cố gây áp lực lên các tướng lĩnh của nước này bằng cách loại họ ra khỏi các cuộc họp của ASEAN, theo Reuters. Bốn nguồn tin ngoại giao và chính trị trong khu vực cho Reuters biết rằng Indonesia, Brunei, Malaysia và Singapore muốn rằng tướng Min Aung Hlaing không được tham dự hội nghị Trung Quốc ASEAN vào ngày 22 tháng 11. Hiện chưa rõ quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề này. Trong bản tin của mình, Reuters cho biết rằng bộ này không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của hãng.
Tin độc quyền của Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết hôm thứ Năm 18 tháng 11 rằng một đặc phái viên của Trung Quốc vận động các quốc gia Đông Nam Á để nhà cầm quyền quân sự của Myanmar được tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực do Chủ tịch Trung Quốc chủ trì vào tuần tới nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt. Tư cách của Myanmar là thành viên của Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á ASEAN đã trở thành tâm điểm chú ý sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân bầu của khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi, gây ra tình trạng hỗn loạn đẫm máu. Một số nước thành viên ASEAN bất bình về việc khủng hoảng lại nổ ra và về hoạt động đàn áp dân chủ ở Myanmar và đã cố gây áp lực lên các tướng lĩnh của nước này bằng cách loại họ ra khỏi các cuộc họp của ASEAN. Với một quyết định chưa từng có hồi tháng 10, các nhà lãnh đạo ASEAN không cho người đứng đầu quân đội Myanmar tướng Min Aung Hlaing tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN sau khi ông này không thực hiện cam kết cho phép một đặc phái viên ASEAN gặp các nhà lập pháp bị lật đổ trong cuộc đảo chính. Thay vào đó, các lãnh đạo ASEAN nói rằng cần mời một nhân vật phi chính trị của Myanmar tham dự. Rốt cuộc không có đại diện nào của Myanmar có mặt. Bốn nguồn tin ngoại giao và chính trị trong khu vực cho biết là Indonesia, Brunei, Malaysia và Singapore muốn rằng ông Min Aung Hlaing không được tham dự hội nghị Trung Quốc ASEAN vào ngày 22 tháng 11 do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm chủ nhà. Malaysia, Indonesia, Singapore và Brunei đều nhất trí duy trì lập trường như tại hội nghị cấp cao ASEAN. Một nguồn tin giấu tên thuộc chính phủ của một nước ASEAN cho biết đề cập đến yêu cầu là Myanmar chỉ có thể có đại diện là một nhân vật phi chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasia xác nhận lập trường vững chắc của họ về nhân vật phi chính trị làm đại diện cho Myanmar. Trong số những nước ASEAN chỉ trích Myanmar, Indonesia thuộc nhóm có tiếng nói thẳng thắn rõ ràng nhất với việc Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi phát biểu rằng không chấp nhận việc Myanmar có đại diện chính trị cho đến khi nước này khôi phục nền dân chủ. Một nhà ngoại giao trong khu vực nắm thông tin về nỗ lực vận động hành lang của Trung Quốc cho biết là đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á Tôn Quốc Tường đã đến thăm Singapore và Brunei vào tuần trước, nhưng được thông báo rằng ông Min Aung Hlaing không được tham gia hội nghị thượng đỉnh qua mạng. Ông Tôn đối mặt với sự phản đối của ASEAN sau đó nói với ông Min Aung Hlaing tại một cuộc họp ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar vào cuối tuần rằng Trung Quốc phải chấp nhận lập trường của ASEAN. Trong nhiều thập kỷ, ASEAN được biết tiếng về chính sách gắn kết và không can thiệp, nhưng cuộc đảo chính của Myanmar đã làm thay đổi điều đó.
Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai cho biết Hoa Kỳ có thể thiết lập một khuôn khổ kinh tế mới với các đồng minh và các quốc gia thân thiện ở châu Á vào đầu năm tới. Đài truyền hình NHK đưa tin hôm thứ Năm 18 tháng 11. Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm 17 tháng 11 công bố một mối quan hệ đối tác thương mại mới nhằm thúc đẩy hợp tác về các vấn đề lao động, môi trường và thương mại kỹ thuật số, trong đó nhấn mạnh đến mối quan ngại về nước thứ ba là cách nói về các chính sách kinh tế do nhà nước định hướng của Trung Quốc. Khi đến thăm Tokyo và gặp gỡ các quan chức Nhật Bản hôm 17 tháng 11, bà Tai, đại diện thương mại Mỹ, nói với đài NHK trong cuộc phỏng vấn rằng quan hệ đối tác mới với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể được khởi động vào đầu năm tới. Chúng tôi đang cân nhắc về chuyện làm việc với các nước trong khu vực vào đầu năm tới để thiết lập một khuôn khổ kinh tế, một khuôn khổ với các nước có chung các vấn đề, bà phát biểu, được trích dẫn lại. không có thêm chi tiết nào được đưa ra. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2017, và bà Thai đã nói rằng bà sẽ nỗ lực hợp tác với các nước châu Á về thương mại, nhưng thế giới giờ đây khác nhiều so với năm 2015 khi TPP được đàm phán.
Hoa Kỳ đang cân nhắc việc không cử phái đoàn ngoại giao tới dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022 để phản đối các hành xử về nhân quyền của Trung Quốc. Năm nguồn tin nắm về vấn đề này cho biết hôm thứ Tư 17 tháng 11. Các nhà hoạt động và một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã thúc giục chính quyền của ông Biden tẩy chay sự kiện này về mặt ngoại giao. Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc có hành động diệt chủng đối với các nhóm dân tộc Hồi giáo ở khu vực Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc này. Một quan chức trong chính quyền của ông Biden cho biết là Hoa Kỳ đang xem xét có cử một phái đoàn hay không, đồng thời đang làm việc về kế hoạch cho phép các vận động viên Mỹ tham gia. Bốn nguồn tin nắm được chủ trương của chính quyền Mỹ cho biết là ngày càng có sự đồng thuận trong Nhà Trắng rằng họ nên tránh việc có các quan chức Mỹ đến dự Thế vận hội Bắc Kinh. Các quan chức Nhà Trắng từ chối bình luận về quyết định sắp tới đối với việc có cử phái đoàn Hoa Kỳ hay không. Nếu Mỹ quyết định không cử các nhà ngoại giao đến dự, đó sẽ là lời phê phán dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chỉ vài ngày sau khi hai ông Tập và Biden làm việc để xoa dịu căng thẳng trong một cuộc gặp thượng đỉnh qua mạng, là cuộc hội đàm sâu rộng đầu tiên của họ kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Một nhóm các thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ hồi tháng 10 đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, theo đó sẽ cấm Bộ Ngoại giao Mỹ chi ngân quỹ liên bang để hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các nhân viên chính phủ Mỹ tham dự Thế vận hội ở Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người của Đảng Dân Chủ, cũng đã kêu gọi tẩy chay ngoại giao. Đảng Cộng Hòa đang tiếp tục gây áp lực lên ông Biden. Bà Nikki Haley, đảng viên Cộng Hòa và là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, nói Hoa Kỳ phải tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội. Việc tham dự gửi đi một thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng làm ngơ khi nước Trung Quốc Cộng sản phạm tội diệt chủng.
Ba Lan ngày 18 tháng 11 cho hay số người tìm cách vượt biên từ Belarus vào Ba Lan đã tăng lên, trong khi hàng ngàn di dân vẫn bị mắc kẹt ở biên giới trong những khu rừng lạnh giá. Những di dân này, nhiều người trong số họ đến từ Iraq, đã bị cấm nhập cảnh Ba Lan hoặc đang quay trở lại Belarus, mặc dù một số người sẽ quay về lại Iraq trên chuyến bay đầu tiên từ thủ đô Minsk của Belarus vào cuối ngày thứ Năm. Một nữ phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết hơn 500 nỗ lực vượt biên diễn ra trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số chỉ trong tháng 11 lên hơn 6.000. Để so sánh, bà nói chỉ có 90 nỗ lực vượt biên trong cả năm 2020. Một trong những nỗ lực trong ngày hôm qua chứng kiến hàng trăm người tìm cách vượt qua biên giới gần làng Dubice Cerkievne, nữ phát ngôn viên cho biết. Hình ảnh quay video do Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố vào ngày thứ Năm cho thấy các lực lượng biên phòng và binh lính đứng gần một nhóm di dân đông đúc gần một cuộn dây thép gai. Nữ phát ngôn viên cho biết hàng trăm người đã vào được bên trong lãnh thổ Ba Lan trước khi bị lực lượng biên phòng chặn lại. Bà cho biết một người đàn ông, một người phụ nữ và ba trẻ em đã được đưa đến bệnh viện và được điều trị thương tích. Một phóng viên của hãng tin Reuters ở biên giới Belarus cho biết khoảng 200-300 người, chủ yếu là nam, nhưng cũng có các gia đình có trẻ nhỏ, vẫn túm tụm quanh đám lửa tạm bợ gần chốt biên giới Kuznitsa-Pruski. Các nước châu Âu cáo buộc Minsk đưa hàng ngàn di dân tới đây và thúc giục họ vượt biên trái phép như một chiến thuật nhằm trả đũa châu Âu về các chế tài áp đặt lên Belarus liên quan đến việc nước này đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Belarus gọi cáo buộc họ tạo ra cuộc khủng hoảng là phi lý, nhưng nói rằng Liên minh châu Âu phải dỡ bỏ các chế tài nếu họ muốn giải quyết khủng hoảng.
Belarus muốn Liên hiệp châu Âu tiếp nhận 2.000 di dân và chính quyền Minsk sẽ đưa 5.000 người khác trở về nước của họ để khắc phục cuộc khủng hoảng ở biên giới với Ba Lan. Phát ngôn viên của Tổng thống Belarus nói, được hãng tin Belta trích dẫn lại hôm thứ Năm 18 tháng 11. Người phát ngôn cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko đã thảo luận về đề xuất này với Thủ tướng Đức Angela Merkel và bà Merkel đã đồng ý sẽ thảo luận thêm với Liên hiệp châu Âu. Nữ phát ngôn viên Natalia Eisman nói tóm tắt về đề xuất như sau. Liên hiệp châu Âu tạo ra một hành lang nhân đạo cho 2.000 người tị nạn đang ở trong trại. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện nhiều nhất có thể được và nếu họ muốn đến 5.000 người còn lại trở về quê hương của họ. Không rõ liệu kế hoạch này có được EU chấp thuận hay không, đặc biệt là xét đến việc hồi hương của 5.000 di dân có gắn với các điều kiện. Trước đó, Ủy ban EU nói sẽ không có chuyện đàm phán với ông Lukashenko. Bộ Ngoại giao Iraq cho biết hàng trăm người Iraq đã sống trong lều trong nhiều tuần tại biên giới của Belarus với EU đã làm thủ tục đáp chuyến bay trở về Iraq hôm 18 tháng 11. Đúng vậy, thật đáng tiếc chỉ có khoảng 400 người tị nạn đồng ý quay về nước. Chính xác là trên máy bay rời đi hôm nay có 374 hành khách, chủ yếu là công dân Iraq. Nữ phát ngôn viên Eisman của Belarus nói, chúng tôi đang thực hiện lời hứa của mình trong khi EU vẫn chưa hoàn thành một nghĩa vụ nào, bà nói thêm.
Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban ở Afghanistan, Amir Khan Mottaki, hội đàm với các đại diện đặc biệt chung của Đức và Hà Lan tại Kabul vào ngày thứ Năm để thảo luận về viện trợ nhân đạo và các mối quan hệ chính trị trong tương lai, theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao. Phái đoàn chung Đức-Hà Lan đã thảo luận về viện trợ nhân đạo và các mối quan hệ chính trị trong tương lai với chính phủ Afghanistan mới và hứa sẽ tìm cách trả lương cho giáo viên và nhân viên y tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Taliban Abdul Qahar Balkhi viết trên Twitter. Ông Mottaki khuyến nghị trong cuộc họp với các đại diện đặc biệt Jasper Wijk từ Đức và Emil de Bons từ Hà Lan rằng các khoản tiền viện trợ nên được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên để tránh thêm chi phí và chậm trễ. Vài tháng sau khi chiếm thủ đô Kabul, Taliban đang đối mặt với vấn đề chồng chất trong khi họ tìm cách biến chiến thắng quân sự chớp nhoáng của mình thành một chính phủ thời bình lâu bền. Sau 4 thập niên chiến tranh và tổn thất hàng chục ngàn sinh mạng, an ninh phần lớn đã được cải thiện, nhưng nền kinh tế Afghanistan vẫn đang tan hoang dù đã chi hàng trăm tỷ đô la cho phát triển trong 20 năm qua.
Hôm thứ Năm 18 tháng 11, Tổng thống Joe Biden cho biết là Hoa Kỳ vừa ký hợp đồng mua 10 triệu liệu trình dùng thuốc kháng virus COVID-19 hiện còn đang thử nghiệm của hãng Pfizer. Ông nói thêm rằng thuốc sẽ bắt đầu được giao vào cuối năm 2021. Trong một tuyên bố, ông Biden cho hay là chính quyền của ông đang chuẩn bị để đảm bảo là người dân dễ dàng tiếp cận với loại thuốc này và được miễn phí. Về phía hãng Pfizer, cũng hôm 18 tháng 11, họ nói là đã ký hợp đồng trị giá 5,29 tỷ đô la với chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp số lượng thuốc như đã nêu. Đây là loại thuốc uống đầy hứa hẹn có thể chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Hợp đồng này có quy mô gần gấp đôi so với hợp đồng mà chính phủ Hoa Kỳ ký với hãng Merck, mặc dù giá thuốc viên của Pfizer thấp hơn ở mức khoảng 530 đô la một liệu trình so với khoảng 700 đô la của Merck. Pfizer đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc mang nhãn hiệu Paxlovid trong tuần này sau khi báo cáo dữ liệu cho thấy nó có hiệu quả đến 89% đối với những người có nguy cơ, nhờ đó họ không phải nhập viện hay bị tử vong. Hãng dược Pfizer cho biết là họ sẽ bắt đầu cung cấp loại thuốc điều trị này ngay trong năm nay nếu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép. Hợp đồng này sẽ giúp đảm bảo là hàng triệu liều thuốc sẽ được cung cấp cho người dân Mỹ nếu loại thuốc này được cấp phép, Javier Becerra, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh của Hoa Kỳ phát biểu. Vẫn Bộ trưởng Becerra nói thêm rằng tuy tiêm vaccine ngừa COVID-19 là ưu tiên hàng đầu, song việc có những viên thuốc có thể giúp mọi người không phải nhập viện cũng là một biện pháp cứu các sinh mạng. Pfizer cho biết là họ dự kiến sẽ sản xuất 180.000 liệu trình điều trị vào cuối tháng tới và ít nhất 50 triệu liệu trình vào cuối năm 2022. Các quốc gia đã chạy đua để mua được các viên thuốc của Pfizer và Merck dựa vào dữ liệu đầy hứa hẹn được cả hai hãng báo cáo ra. Chính phủ Hoa Kỳ cho đến nay đã mua được 3,1 liệu trình điều trị COVID của Merck với giá 2,2 tỷ đô la, với quyền mua thêm 2 triệu liệu trình trong tương lai.
Nga đầu tuần này báo cáo chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ có 1.211 người chết vì COVID-19, gần mức kỷ lục cao nhất của 1.241 ca tuần trước. Số người nhiễm tăng lên thêm 38.420 ca trong ngày. Tuần rồi, đa số các khu vực ở Nga đã dỡ bỏ lệnh đóng cửa một tuần các công sở làm việc để đẩy lùi COVID-19. Tại một bệnh viện ở Kalansk trên sông Don, thị trấn nhỏ phía nam ở nước Nga, số ca nhiễm mới có giảm nhẹ nhưng đáng chú ý. Tình hình dịch tại Nga vẫn còn căng thẳng dù có một số cải thiện. Nhiều khu vực dỡ bỏ lệnh đóng công sở nay yêu cầu mọi người phải trình mã QR trên điện thoại di động khi tới các tiệm ăn, tiệm cà phê hay các cửa hàng mua sắm để chứng minh đã hồi phục từ COVID hay đã chích ngừa. Cùng lúc, nhà cầm quyền đang tìm cách tăng tốc độ tiêm chủng, khi mà chỉ có khoảng 40% dân số Nga đã chích ngừa đầy đủ.
Một biến thể phụ của Delta đang phát triển ở Anh ít khả năng gây lây nhiễm có triệu chứng, theo cuộc khảo sát về tính phổ biến của COVID. Cuộc nghiên cứu mang tên REACT-1 do Đại học Hoàng gia London công bố hôm 17 tháng 11 phát hiện biến thể phụ AY42 có mặt trong gần 12% các mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen, nhưng chỉ 1/3 có triệu chứng COVID so với gần phân nửa những người bị biến thể Delta đang chiếm ngự hiện nay là AY4. AY4.2 được xem là có tính lây nhiễm cao hơn một chút, nhưng không gây bệnh nặng hay né được vaccine dễ hơn Delta. Những người không có triệu chứng có thể cách ly ít hơn, nhưng những người có triệu chứng ít hơn thì dễ làm lây lan bệnh hơn vì không biết mình có bệnh và có nhiều phần chắc không bị bệnh nặng. Cuộc nghiên cứu REACT-1 cũng phát hiện rằng mũi vaccine thứ 3 giảm 2/3 rủi ro so với những người chỉ chích 2 mũi vaccine.
Người đứng đầu Hiệp hội Quần vật nữ WTA hôm thứ Tư 17 tháng 11 lên tiếng tỏ ý nghi ngờ về một email mà Hiệp hội nhận được, trong đó cho thấy là vận động viên quần vật Bành Súy phủ nhận việc cô đưa ra lời cáo buộc về một vụ tấn công tình dục. Email đó cũng đã được một cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải. Cô Bành, một trong những ngôi sao thể thao lớn nhất của Trung Quốc, cho biết trên mạng xã hội trong tháng này rằng cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã ép buộc cô quan hệ tình dục và sau đó họ đã có quan hệ đồng thuận không thường xuyên. Bài đăng của cô bị xóa khoảng nửa giờ sau đó và kể từ đó người ta không thấy cô xuất hiện trước công chúng hay đưa ra một tuyên bố nào, khiến cộng đồng các tay đấu quần vợt toàn cầu thấy đáng báo động. Trên Twitter hôm 17 tháng 11, hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc CGTN công bố email mà họ nói là của cô Bành gửi cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành WTA Steve Simon. Trong đó cô nói rằng lời cáo buộc về tấn công tình dục là không đúng sự thật. Twitter bị chặn ở Trung Quốc. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Simon đưa ra ý kiến là lời tuyên bố mà truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố hôm nay liên quan đến cô Bành Súy chỉ càng làm tôi lo lắng thêm nhiều về việc cô ấy có an toàn không và đang ở đâu. Tôi khó mà có thể tin rằng Bành Súy thực sự đã viết ra cái email mà chúng tôi nhận được và cũng không tin những gì đang được gán cho cô ấy. Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về lời cáo buộc ban đầu của cô Bành và những thảo luận về chủ đề này đã bị chặn trên mạng Internet bị kiểm duyệt gắt gao của Trung Quốc. Lời tuyên bố được đưa ra giữa lúc Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 trong bối cảnh các nhóm nhân quyền toàn cầu và các bên khác kêu gọi tẩy chay sự kiện này vì hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Khi được hỏi về tung tích của cô Bành và liệu Trung Quốc có lo ngại là vụ việc của cô sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh trước Thế vận hội hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói hôm 18 tháng 11, câu trả lời của tôi đơn giản thôi, đây không phải là vấn đề đối ngoại và tôi không nắm về tình huống mà bạn đề cập. Email mà CGTN gán cho cô Bành có nội dung tôi không mất tích và cũng không phải là tôi không an toàn, tôi chỉ đang nghỉ ngơi ở nhà và mọi chuyện đều ổn. WTA có trụ sở ở Florida và Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp ATP của các tay vợt nam có trụ sở tại London trước đó đã kêu gọi Trung Quốc điều tra về lời cáo buộc của cô Bành. WTA và phần còn lại của thế giới cần thấy bằng chứng độc lập và có thể kiểm chứng được về việc cô ấy vẫn an toàn, ông Simon viết và cho biết thêm, tôi đã nhiều lần cố gắng liên lạc với cô ấy qua nhiều hình thức nhưng đều vô ích.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.